Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tâm an vui thì thế giới an vui. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày xưa có một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa tên gọi là Bạch Cư Dị. Một hôm ông đến hỏi đạo với một vị thiền sư, hỏi rằng đạo Phật có cái gì hay, thầy có thể chỉ ra cho tôi thấy. Vị thiền sư lặng lẽ đọc ra một bài kệ để nói lên cái yếu chỉ của đạo Phật. Bài kệ đó là: chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo. Có nghĩa là bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ cái tâm ý cho trong sạch. Và đó là tất cả lời chư Phật dạy ngàn xưa đến nay. Khi nghe cái câu trả lời của một vị thiền sư như thế, nhà thơ Bạch Cư Dị ngạc nhiên mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo Phật có cái gì hay ho, cao siêu mầu nhiệm. Còn nếu chỉ cái chuyện bỏ ác làm lành, thì thú thật với thầy, cái đứa con nít lên ba, nó nói cũng được, đâu cần phải là cái đạo Phật cao siêu gì đâu. Khi nghe nhà thơ bảo như vậy, vị thiền sư vẫn thản nhiên mỉm cười mà bảo: đúng rồi ông ơi, một đứa con nít lên ba nó cũng có thể nói được, bỏ ác làm lành, giữ lòng trong sạch. Nhưng mà này ông, một cái ông già 80 tuổi chưa chắc đã làm được. Thưa quý vị, câu chuyện đó cho ta biết cái gì? Cho ta hiểu được rằng đạo Phật không chỉ là nói ở trên đầu môi chọc lưỡi, đạo Phật không chỉ là nằm ở trong kinh sách với đầy dạy chữ nghĩa, mà cái cốt yếu của đạo Phật là ở cái chỗ thực hành, là ở cái chỗ thể hiện ngay ở trong cái đời sống hàng ngày của mỗi con người. Đúng là bỏ ác làm lành xưa nay ai mà không nói được đâu, tôn giáo nào cũng nói như vậy, bất cứ người nào ở trên đời có chút lương tâm cũng đều nói như vậy hết cả. Nhưng mà cái điều quan trọng ở trong cái đạo của Phật, và chỉ ở cái điều quan trọng này mà con người nếm được cái hạnh phúc chân thật hay không, đó chính là ở cái chỗ thực hành. Nói, nhưng mình có thực sự sống theo những gì mình nói hay không, cái đó mới quan trọng. Ai không nói về từ bi, ai không nói về hỷ xả, nhất là những người Phật tử, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình có từ bi thực sự hay không? Mình có hỷ xả thực sự hay không? Đó mới là vấn đề. Bởi vì nhìn vào thực tế mình thấy rất nhiều, rất nhiều những người nói mở miệng là nói từ bi, thương người, thương vật đủ thứ. Nhưng mà rồi, trong cái cuộc sống hàng ngày, thì ít khi ta nhìn thấy được ở nơi người đó một chút gì từ bi, để biết thương xót những đồng loại bị áp bức, để biết trắc ẩn trước những thảm cảnh của người này kẻ khác. Thậm chí họ cũng có thể giết người, hãm hại người khác một cách không bao giờ rung động hết cả. Từ bi không phải là ở nơi từ ngữ. Từ bi nó phải thể hiện ở trong cuộc sống hàng ngày, và nó phải thể hiện từ ở nơi cái trái tim của một con người biết rung động trước khổ đau của chính mình và của đồng bào đồng loại, cũng như của tất cả muôn loài chúng sanh. Người Phật tử có thể nói ở bất cứ đâu hai chữ hỷ xả, nhưng mà biết bao nhiêu người nói hai chữ hỷ xả mà trong lòng thì lúc nào cũng ôm chấp một cái mối giận hờn ghét tức về người này, về kẻ nọ. Đã ghét ai rồi, ghét ngày, ghét đêm, ghét tháng, ghét năm. Hỷ xả chỗ nào nơi đó quý vị? Hỷ xả có nghĩa là buông bỏ hết tất cả, để cho cái lòng mình vui vẻ, để cho lòng mình hoan hỷ. Còn khi mà cái tâm mình cứ nắm chặt, cứ dính mắc với cái cả chuyện này chuyện nọ, cái tâm đó ít khi mà có vui vẻ, ít khi mà có hoan hỷ thực sự được lòng. Đúng là ngày hôm qua có một người nói xấu tôi. Cái chuyện nói xấu tôi nó đi qua từ ngày hôm qua rồi. Nhưng mà những cái lời nói xấu đó cho đến giờ phút này nó vẫn còn cột chặt lấy cái tâm hồn của tôi, để khiến cho bất cứ lúc nào nghĩ tới những lời nói đó thì tôi tức, tôi giận, tôi thù, tôi oán đủ thứ hết cả. Cái tâm đó gọi là cái tâm dính mắc, gọi là cái tâm cố chấp, là cái tâm mà nắm chặt lấy những gì mà đáng ra nó đã đến và đã đi rồi. Cho nên hỷ xả đó, muốn tâm mình hoan hỷ thì mình phải buông xả. Ai chừa ai bới, đi qua một cái là chấm dứt, mình an nhiên tự tại, chẳng có dính mắc, xem như không từng có một lời nói xấu mình ở trong cuộc đời này nữa. Ai đã từng có một lần đối xử với mình một cách tệ hại, nếu như tâm mình cứ nghĩ kẻ đó thế này, kẻ đó thế kia, kẻ đó thế nọ, người đó như Đức Phật dạy sẽ sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Cái tâm mình buông hết đi, nhìn ai cũng thấy là Phật, là cha mẹ, là ruột thịt của mình hết cả. Thì thưa quý vị, cái tâm ganh tì, tâm đố kỵ, tâm thù oán, tâm ghét bỏ, cái tâm đó nó không có cơ hội để mà nó trói mình ở trong đau khổ. Cái khổ nằm ở cái tâm mình chứ không ở đâu hết, nằm ngay những ý nghĩ của mình. Mà nếu như những ý nghĩ đó mình không buông bỏ đi được, thì dù mình có lạy Phật bao nhiêu, dù mình có tụng kinh bao nhiêu, thưa quý vị, đau khổ vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó. Mình tu Phật, học Phật là gì? Là để cho mình có an lạc, để cho mình có hạnh phúc. Mà nếu như cái tâm mình đầy những vướng mắc, tâm mình đầy những ý nghĩ xấu xa về kẻ này người khác, tâm mình đầy những ganh tị đố kỵ, làm sao hạnh phúc, làm sao an lạc có mặt được trong giờ phút này đấy? Cho nên Phật tự nói từ bi, Phật tự nói hỷ xả, Phật tự nói bỏ ác làm lành. Nhưng cái điều quan trọng không phải là nói, mà điều quan trọng là nằm ngay ở cái con người của mình, nằm ngay ở cái đời sống hàng ngày của mình, nằm ngay ở lời nói của mình, ở hành động của mình, nằm ngay ở cái trái tim với bao nhiêu cái cảm nhận của nó. Thường có người ta đau khổ vì đâu quý vị? Không phải vì những người thân yêu của mình chết, không phải bởi vì mất đi công ăn việc làm. Nghĩ cho cùng, ai trên đời này không có những kẻ thân yêu chết? Cuộc đời này có cái gì ổn định mãi mãi đâu? Sẽ có những lúc bất trắc nó đến với mình, tai họa nó đến với mình, và đó chính là đời sống, đó chính là cuộc đời, không ai cản cái đó được đâu quý vị. Bây giờ dù có Phật, có Chúa, có ra đời chăng nữa thì cũng là như thế. Đời sống này vẫn là ở trong cái cảnh mình sẽ mất đi những người thân yêu một ngày nào đó. Đời sống này nó vẫn đầy những bất ổn, được mất hơn thua như vậy. Cái khổ nằm ở chỗ này là cái ý nghĩ của mình. Mình cứ nghĩ kẻ này thế này, kẻ kia thế nọ. Mình cứ nghĩ rằng mình mất cái này, mình mất cái kia. Và chính cái ý nghĩ đó nó dày vò tâm can của mình. Chính cái ý nghĩ đó làm đau khổ cho con người của mình. Thưa quý vị, chỉ cần thay đổi cái ý nghĩ này thì từ ở trong đau khổ mà con người có thể nếm được cái hạnh phúc an lạc thực sự ngay ở trong cuộc sống này. Tôi có một người thân yêu chết, đúng tôi buồn, cũng rất đúng tôi sẽ chạy nước mắt để khóc cho cái người thân yêu chết đó. Nhưng mà tôi sẽ nghĩ lại, ồ, người thân yêu của tôi đó, nếu như giờ này mà không chết, thì người đó đang quằn quại ở trong cái cơn đau đớn thân xác vì bệnh tật hành hạ. Nếu mà tôi nghĩ như vậy, những kỳ luồng đau khổ đến ở trong tâm mình, nó sẽ tiêu tan, để mình còn mừng cho cái người thân yêu của mình giờ phút này đã chấm dứt được cái thân thể đầy những bệnh hoạn, đầy những ô uế, đầy những tật nguyền. Rất có thể tôi sẽ mất đi công ăn việc làm, và tôi nghĩ đời sống ngày mai của mình quả thật là bất trắc. Tôi lo, tôi sầu, thậm chí tôi có thể ganh tì với những kẻ này người khác. Nhưng mà nếu tôi nhìn lại cái đó một cách khác, ồ, được rồi, mình bây giờ mất công ăn việc làm, mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà soi chiếu lại cái nội tâm của mình, để nhìn lại cái con người của mình. Mình sẽ có cơ hội để hiểu rõ mình hơn, mình sẽ có cơ hội để mà tu tập nhiều hơn. Và chính đó là cái để làm tăng trưởng cái đời sống tâm linh của mình. Tôi có công ăn việc làm, ngày đêm tôi miệt mài vào đó, lo làm tiền, lo đủ thứ việc hết tất cả, và cứ nghĩ rằng đời sống chỉ là như thế thôi. Mình quên đi rằng một ngày nào đó những người thân yêu chung quanh của mình sẽ chết. Mình quên đi rằng một ngày nào đó những bất trắc trong cuộc sống nó sẽ đến với mình, những tai họa mình sẽ phải gặp phải. Nhưng mà bây giờ tai họa nó đến, bây giờ tôi mất cái công ăn việc làm, nhưng tôi nghĩ rằng mất công ăn việc làm nhưng mình vẫn chưa chết đói. Mất công ăn việc làm nhưng tôi vẫn sướng hơn cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu triệu những con người nghèo khổ ở trên mặt đất này. Mất công ăn việc làm, tôi sẽ có nhiều thời gian để tu tịnh, tôi sẽ có nhiều thời gian để mình nuôi lớn cái đời sống tâm linh của mình, để mình đọc kinh, đọc sách, để mình có thêm một chút hiểu biết ở trong cuộc đời này. Nghĩ như vậy thì mất công ăn việc làm có gì mà phải buồn hay khổ quý vị? Tôi được tiền được bạc chưa chắc đã là hay đâu. Tôi được tiền được bạc ai cũng vui mừng hết cả. Nhưng mà coi chừng, hãy nhìn ngay ở cái tiền bạc đó tất cả những mầm mống cho những tai họa của mình ở trong cuộc sống. Biết bao nhiêu kẻ chết vì tiền bạc quý vị, biết bao nhiêu kẻ vì tiền bạc làm mờ ám tâm trí của mình, tham nhục hối lộ, tất cả những cái đó cuối cùng rồi sẽ đưa con người gặt lấy những hậu quả đau khổ mà thôi. Nhìn vào tiền, vào bạc, nếu mình vẫn giữ một cái tâm trong sáng để thấy à, với đồng tiền này mình xây đắp cuộc sống cho mình, cho con cái của mình, và nghĩ thêm rằng với đồng tiền này mình sẽ giúp cho bao nhiêu kẻ nghèo đói ở trong xã hội, bao nhiêu nạn nhân thiên tai bạo lụt chẳng hạn. Nghĩ như vậy thì cái đồng tiền này nó sẽ có giá trị biết bao nhiêu, và lương tâm mình sẽ yên ổn biết bao nhiêu. Ngược trở lại, nghĩ rằng với đồng tiền này mình sẽ ăn chơi, mình sẽ hưởng thụ, mình sẽ đắm chìm trong dục lạc, mình sẽ tự chôn vùi lấy con người của mình ở trong đó. Cho nên nghĩ cho cùng, thưa quý vị, tất cả những hoàn cảnh trong cuộc đời này đều là từ ở đến cái cách suy nghĩ của mình, từ ở đến cái cách nhìn của mình thôi. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, mình thay đổi toàn thể thế giới này. Chỉ cần thay đổi cái nhìn, tất cả những bi kịch trên đời trở thành ra suối nguồn của những an vui và hạnh phúc. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của mình sẽ thấy hạnh phúc nằm ngay ở trong cuộc sống này, nằm ngay ở trong giờ phút này. Ba người cùng đi shopping với nhau. Một người nhìn vào một cái chiếc áo rất đẹp, rất đắt tiền, mà tham muốn làm sao để có được chiếc áo này mới thôi. Kẻ đó phải thế gì? Kẻ đó phải làm lụng vất vả, kẻ đó phải đánh đổi mồ hôi nước mắt, hoặc cùng lắm thì đi ăn trộm ăn cắp để có tiền mua chiếc áo. Nhưng mà cùng một người ở bên cạnh nhìn chiếc áo đó, mà nghĩ rằng ồ, thế gian này là có chiếc áo đẹp như thế này ư? Nhưng đây đâu phải là chiếc áo mình có thể mặc được. Mình cũng chẳng thèm muốn gì cái chiếc áo này nữa. Mình có thể mỉm cười an nhiên tự tại đi qua cái chiếc áo mà không khởi lên bất cứ một cái tâm niệm gì hết tất cả. Thưa quý vị, tất cả đau khổ và hạnh phúc nó nằm ở nơi cái tâm của mình, nằm ở nơi cái suy nghĩ của mình. Cái bài kệ mà tôi mới vừa đọc cho quý vị nghe đó: bỏ các việc ác, làm các việc lành. Tôn giáo nào cũng đều khuyên con người ta bỏ ác làm lành hết cả. Và có thể nói rằng tất cả các tôn giáo đều gặp nhau ở hai cái câu đầu tiên đó: bỏ các việc ác, làm các việc lành. Tất cả những cái truyền thống đạo đức xưa nay trên đời này đều gặp nhau ở hai cái câu đầu tiên đó: bỏ các việc ác, làm các việc lành. Vẫn nếu như chỉ ngang đó mà thôi, thì đúng, ai cũng có thể nói được rằng đạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng tốt hết cả. Bởi vì tôn giáo nào cũng khuyên con người ta bỏ ác làm lành. Đạo Phật cũng vậy, đạo Chúa cũng vậy, đạo Hồi cũng vậy. Có đạo nào mà bảo con người ta làm ác mà bỏ lành đi đâu? Nhưng mà cái chỗ khác biệt nằm chỗ này: giữ lòng trong sạch. Đây là cái chỗ ngã rẽ giữa các tôn giáo, giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác họ nhìn cái thiện ác như thế nào? Họ nhìn cái thiện ác như là những gì hiền chính, là những gì tuân thủ theo những cái tín điều giáo điều của bậc giáo chủ. Nhưng mà đạo Phật thì không. Thiền không phải là cứ nhắm mắt mà tuân theo bậc giáo chủ thế này thế khác, mà thiền chính là tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ làm lời lạc an vui cho mình, cho người, đời này đời sau, mãi mãi muôn đời. Ai là người hành động mà có thể mang niềm vui tới cho như thế, người đó hành động thiện. Theo Phật cũng được, không theo Phật cũng được. Ngược trở lại, bất cứ ai hành động, bất cứ ai nói năng, bất cứ ai suy nghĩ mà làm khổ mình, làm khổ người, làm khổ mình trong đời này, làm khổ mình, khổ người ở trong đời sau, trong nhiều đời sau nữa, kẻ đó là kẻ ác. Dù kẻ đó có tin Phật đi chăng nữa, dù kẻ đó có thờ Phật rất nhiều Phật trong nhà đi chăng nữa, nhưng mà nếu như kẻ đó làm khổ mình, làm khổ người đời này đời sau, kẻ đó vẫn là kẻ ác ở trên đời này. Tại sao mà như vậy quý vị? Thưa, đó là bởi vì các tôn giáo khác thì họ đặt cái sự thờ phụng một cái đấng tối cao ở trên trời, dù cái đấng đó có thể mang tên này, mang danh hiệu nó khác nhau. Hầu hết các tôn giáo đều là như thế. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật thì không. Đức Phật và Đạo Phật không giải thích cái cội nguồn của thiện ác từ ở một cái đấng thần linh tối cao, để rồi cứ theo đấng thần linh thì thiện, mà nghịch đấng thần linh thì ác. Không. Mà Đức Phật và Đạo của Phật đặt cái cội nguồn của tất cả thiện ác nằm ở nơi con người, nằm ở nơi con người, nằm ở đến những hành động, lời nói, và quan trọng hơn hết là ở đến cái tâm của con người. Đây là cội nguồn của tất cả tội lỗi, đau khổ ở trên đời. Và đây cũng chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc, an vui ở trong cuộc đời này. Khi mà đặt vấn đề như vậy, thưa quý vị, nó tạo ra một cái con đường rất khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác lấy sự thờ phụng làm đầu, lấy sự vâng phục làm chính. Nhưng mà trong đạo của Phật thì không. Anh có thể không thờ Phật gì hết, bởi vì anh nghĩ rằng tôi thờ Phật trong lòng rất được. Anh cũng không cần phải vâng phục ai hết. Anh chỉ cần trở về sống với cái tâm lương thiện, tâm trong sạch của anh. Đừng để cho cái tâm anh bị tham dục mà che mờ. Đừng để cho cái tâm của anh bị lòng sân hận mà thiêu đốt. Đừng để cho cái tâm của anh bị cái ngục tù vô minh, ngu si nó làm cho tâm tội. Hãy sống với cái tâm trong sáng, tâm không tham, tâm không sân, tâm không si. Bởi vì đó chính là cội nguồn của tất cả hạnh phúc trên đời, cũng là cội nguồn của tất cả những đau khổ ở trong cuộc đời này. Khi mà cái tham dục nó trỗi dậy, Tôi sẽ đi giành giật với kẻ này, tôi sẽ lường gạt kẻ khác để chiếm đoạt những gì tôi ham muốn. Khi mà cái tâm thù hận nó trỗi dậy, thì tôi sẽ gây chiến với kẻ này, tôi sẽ hãm hại kẻ kia. Tất cả mọi cuộc chiến tranh xưa nay đều từ ở nơi cái lòng tham dục và cuồng vọng của con người, để rồi gây thù oán ở khắp tất cả mọi nơi trên mặt đất này. Đừng đổ thừa cho thần linh, đó là cái lời của đạo Phật. Đừng đổ thừa cho bất cứ một ai hết, bởi vì vấn đề là từ ở nơi con người, từ cách sống của mình, cách suy nghĩ của mình. Tất cả những nhà lãnh đạo nắm quyền lực trong tay, cái quyền lực đó mà đi về tham vọng cuồng điên, đi về hận thù chất nhất, thì thưa quý vị, quyền lực đó sẽ gieo rắc biết bao nhiêu thảm họa như ta đã từng thấy ở trong lịch sử của con người. Cho nên vấn đề không phải là thần linh ở đâu hết để mà có thể giải quyết cho con người, không phải ở Đức Phật, mà vấn đề là ở con người, ở chính mình, lời nói của mình, hành động của mình, và quan trọng hơn nữa là cái tâm ý của mình, cách suy nghĩ của mình đấy. Tâm này mà đen tối thì mình sẽ hành động lời nói một cách đen tối. Tâm này mà trong sáng, mình sẽ hành động nói năng một cách trong sáng. Tâm này mà từ bi, tâm này mà hỷ xả, thì mỗi lời mỗi nói của mình trở thành những lời nói chân thật từ ái, trở thành những hành động ban tặng niềm vui cho kẻ này người khác. Ngược lại, cứ tưởng tượng cái tâm này mà cái lòng ghen tuông nó trỗi dậy, thì thưa quý vị, chỉ còn được đem axit mà tạt người ta thôi, và rồi nó sẽ gieo rắc biết bao nhiêu đau khổ ở trong đời sống. Cho nên vì vậy mà trong cái đạo của Phật có hai chữ gọi là tu tâm, tức là trở về với cái tâm của mình để mà tu sửa nó đi. Trở về với cái tâm để mà tu sửa. Tâm mà tà vầy thì sửa cho nó ngay chính, tâm mà đen tối thì sửa cho nó trong sáng, tâm mà ác độc thì sửa cho nó thành từ bi hiền lành, tâm mà tham đắm cố chấp thì sửa cho nó trở thành cái tâm buông xả. Và chỉ có tu sửa như vậy, con người mới thực sự nếm được hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này. Còn nếu mình không tu sửa cái tâm này, nếu mình để cái tâm này theo dục vọng, theo tham sân, thì cuối cùng nó sẽ dẫn dắt con người của mình vào ở trong đau khổ, và nó sẽ đem tới biết bao nhiêu thảm họa cho kẻ này người khác trong đời. Ai là người muốn hạnh phúc an vui? Đức Phật dạy, không phải đi tìm ở bên ngoài, mà hãy trở về khơi động những gì tốt đẹp nhất, từ bi hỷ xả ở nơi chính cái cội nguồn tâm của mình đấy. Tâm an vui, cả thế giới an vui. Tâm mà đau khổ, cả thế giới này cũng trở thành đau khổ quý vị. Quý vị là vợ, quý vị là chồng, quý vị là cha mẹ, quý vị là con cái. Quý vị muốn cho tất cả những người thân yêu của mình chung quanh được hạnh phúc an vui. Thưa quý vị, chính mình hãy có hạnh phúc, có an vui từ ở nơi một cái tâm hồn trong sáng, đầy hạnh phúc, đầy an vui. Và khi đó, gia đình của mình trở thành an vui, cả thế giới này trở thành an vui. Và đó chính là khởi điểm của tất cả mọi sự tu tập trong cái đạo của Phật, bước đầu để có thể đi lên con đường giải thoát giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa chắn đỡ. Hoa yêu sương chẳng rơi, hoa yêu sương tuyệt vời. Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong. Gia trùng dương tím mát, cát sông vẫn nguyện lòng. Muôn loài như mây lam, xin làm trời bát ngát, cho mây trôi bạt ngàn như sương trong rừng trầm. Muôn loài như hoa thắm, xin làm một ánh dương, cây cỏ mừng ánh nắng, tia tiếng chim hót dị thường. Thương người như thương thân, thương người như thương thân, thương người như thương mình, thương người như thương mình. Thương người như thương thân, thương người như thương thân, thương người như thương mình, thương người như thương thân. Gió sương đưa hương đi thập phương, núi trăng sao tỏ tường. Muôn loài như con suối xin làm biển khát khao, khi buồn như kiếp nuôi nước mưa sẽ gọt sâu. Xin làm màu hoa kia trong kiếp sống, xin xanh như cỏ dại bao thu đông thường tại. Xin làm hạt cây nhé cho đời hiện hữu xuân, xin làm chim gõ mõ gõ tan kiếp hồng trần. Thương người như thương
văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Học thi im lặng, trích trong Góp nhặt cát đá của thiền sư Mu Du, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Trước khi thiền du nhập vào Nhật Bản, những học sinh của một trường học nọ thường học tập về trầm tư trong vắng lặng. Có bốn người bạn thân trong trường học này cùng nhau tham dự cuộc thi đua im lặng trong 7 ngày. Ngày đầu tiên, cả bốn người đều không ai mở miệng nói một lời. Nhưng rồi khi đêm đến, nhìn thấy những ngọn đèn dầu mờ dần, gần sắp tắt, một anh không chịu đựng nổi, bèn lên tiếng với một người giúp việc. Xin ông hãy coi sóc giữ những ngọn đèn dầu cho sáng. Anh thứ hai ngạc nhiên, bèn nhắc nhở anh thứ nhất. Chúng ta đang thi không được nói một tiếng nào mà. Anh thứ ba nghe vậy bèn lên tiếng. Ôi giời ơi, tại sao chúng mày lại nói? Cuối cùng, anh thứ tư thích thú tuyên bố. tao là người thắng cuộc rồi, bởi vì tao là người duy nhất không nói tiếng nào.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, người khách quan như chúng ta ai cũng biết rằng cả bốn anh học sinh trên đây đều thất bại, đã không giữ được sự im lặng không nói mà cuộc thi đua đòi hỏi. Phản ứng của phần đông con người trên đời này xem ra cũng đều như thế cả. Như bốn anh học sinh nọ, từ khi bắt đầu, anh nào cũng biết, cũng chấp nhận, cam kết và quyết tâm không nói. Nhưng rồi khi đối diện với những sự việc bất ngờ xảy ra thì cầm lòng không nổi. Bao nhiêu cam kết và quyết tâm lúc đầu đều quên mất cả, để chỉ còn biết phản ứng theo cái xúc cảm nhất thời, cái động đậy của tâm thức mình. Anh thứ nhất nói, đã đành là sai, vì quên mất cái ý thức im lặng mà anh đã có từ lúc đầu chấp nhận cuộc thi. Nhưng anh thứ hai khi nhắc nhở bạn mình đừng nói, hay anh thứ ba khi lên tiếng khiển trách, và cuối cùng anh thứ tư khi kết luận giành phần thắng cho mình, thì không chỉ sai lầm một lần như anh thứ nhất, mà là chồng chất thêm nhiều những sai lầm đáng trách. Bởi vì ở đây các anh này có ý thức về cái sai lầm khi lên tiếng nói, có ý thức thì mới nhắc nhở, mới khiển trách, mới tự giành phần thắng cho mình như thế. Ý thức về sự sai lầm của người khác mà chính mình lại lặp đi lặp lại cái sai lầm đó. Những anh này quả là đáng trách hơn anh thứ nhất nhiều. Thì ra nói lỗi của người thì dễ, dù để khuyên răn hay trách phạt, còn thấy được lỗi của mình thì khó lắm thay. Nhưng điều đáng nói hơn nữa, và đây là điều mà Đạo Phật muốn chỉ cho ta thấy, là cái cội nguồn của những sai lầm này. Cội nguồn đó chính là cái tâm bất an, sợ hãi của ta. Chính vì bất an, sợ hãi mà ta lúc nào cũng muốn phản ứng tức thì. Cũng chính vì bất an, sợ hãi mà ta lúc nào cũng rất sẵn sàng để thấy lỗi của người mà quên đi cái lỗi của mình, mà lên giọng khuyên răn hay khiển trách người khác. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy rằng, người học đạo phải biết đào luyện tâm, kiểm soát tâm, sao cho khi đối cảnh mà tâm vẫn an nhiên bất động. Có đối cảnh mà tâm bất động thì cảnh mới không lôi cuốn được tâm, không làm tâm mê mờ, và tâm mới an nhiên sáng suốt mà thấy ra mọi sự như một mặt nước trong lặng, phản chiếu được mọi hình ảnh của bầu trời và trăng sao trong đó. Cho nên người tu theo Phật thường được khuyên ít nói, nhất là nói cái lỗi của người khác thì càng phải nên tránh. Chính vì vậy mà có nhiều người tịnh khẩu, nhưng như vậy không phải là để cho cái miệng đừng nói năng chi, vì như vậy thì có ích lợi gì. Tịnh khẩu là để từ đó tịnh cái tâm của mình. Tịnh khẩu mà không tịnh cái tâm thì rồi hết tịnh khẩu thì cái miệng lại càng nói năng sai lầm hơn nữa mà thôi. Cho nên chỉ khi tâm tịnh, tâm không lăng xăng dao động, tâm không sợ hãi bất an, thì khi đó im lặng hay nói năng mới đều không tạo nghiệp, không gây tai họa, không sợ sai lầm mà thôi. Cho nên kinh dạy, im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp là như vậy.
Đưa người còn ghi: ngàn năm sau biết lấy chi trở tìm, dòng đời cuốn phăng qua bến bờ ước hẹn, chập trùng núi ngút ngàn mây, một phút chia ly là vĩnh biệt muôn trùng. Ngày trở lại ân tình thôi hết cạn, mà sương sầu tàn phai trên từng ngón xuân nồng. Bài thơ Tống Biệt Hành qua giọng ngâm Thúy Vinh.
Phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiều xuống giữa rừng sâu, chiều xuống giữa rừng sâu, chân bước đi về đâu? Tìm cái gì đã mất, không thấy lại hôm sau. Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã xám màu. Đời trôi